10. Đạo đức. Bổn phận của một vị Bồ Tát là phải luôn luôn từ bi và tận tụy vì tha nhân, cũng như dẫn dắt tất cả họ đạt đến giải thoát bằng bất cứ phương tiện nào có thể. Kinh Phạm Võng. Bồ Tát Đạo.
Bồ Tát là người có lòng khát khao đạt được giác ngộ, không chỉ vì lợi ích của chính mình mà còn cả vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Kinh Phạm Võng trình bày 58 giới luật sẽ giúp cho người hành Bồ Tát Đạo trên con đường của mình. Từ bi được xem như nguồn cội của thái độ đạo đức của Bồ Tát. Đạo đức ấy là dựa trên lòng từ bi và ước muốn phát triển một xã hội có tinh thần hợp tác, biết giúp đỡ và hòa hợp. Lòng từ bi với tư cách nền tảng cho đạo đức xuất phát từ sự thừa nhận rằng sự khổ tác động như nhau cho tất cả chúng sinh. Năm luật đạo đức căn bản về cách xử sự trong Phật giáo, ngũ giới cũng tương tự các luật căn bản trong những tôn giáo khác, đó là tránh sát sinh, tránh trộm cắp, tránh tà dâm, tránh nói dối, tránh việc uống rượu và các chất say. Ngay khi có thể cảm thông với chính mình, với cuộc sống, với tha nhân, tự nhiên chúng ta sẽ cố gắng để sống đạo đức và tuân theo những giới luật căn bản này. Điều đó thật có ý nghĩa bởi nó dẫn đến sự bình an và hòa hợp bên trong chúng ta và trong xã hội.
Thôi thúc.
Những loại thói quen nào sẽ dẫn chúng ta đến việc gây hại cho người khác? Sự hấp tấp, bốc đồng, sự giận dữ, sự hung hăng và sự ích kỷ nói chung là những nguyên nhân sẽ gây ra điều đó. Những người hấp tấp, bốc đồng và dễ dàng giận dữ sẽ có khuynh hướng gây hại cho người khác. Nguyên lý nền tảng trong tất cả các giới luật của nhà Phật là không gây hại. Nguyên lý này mời gọi chúng ta suy gẫm về những cái hại mà chúng ta gây ra. Nếu là những con người đúng mực, chúng ta khát khao không gây hại cho bất kỳ ai hết. Nhưng sự hấp tấp bốc đồng sẽ khiến chúng ta gây tổn thương cho người khác bằng lời nói, thể xác và suy nghĩ, thân khẩu và ý. Đó là lý do tại sao nhẫn nại là một phẩm chất hết sức quan trọng cần phải vun bồi. Đó là một trong thập hạnh có thể dẫn chúng ta đi đến giải thoát. Kiên nhẫn được vun bồi qua thân khi chúng ta thiền tọa và hạn chế khuynh hướng di chuyển cũng như hành động mau lẹ mà chẳng chịu nghĩ suy, cũng như khi chúng ta thiền hành theo một cách thế từ tốn và có tiết điệu. Khi chúng ta ngồi yên hay bước đi lúc thiền, chúng ta học cách ý thức về tất cả các xung động, cảm xúc và cảm giác mà mình đang trải nghiệm trong giây phút đó. Chúng ta trở nên quen thuộc với việc chấp nhận các xung động, cảm xúc và cảm giác mà không đồng nhất với chúng, và do đó cho phép chúng đi qua chúng ta mà không cảm thấy rằng mình phải hành xử tức thì theo chúng. Theo thời gian, sự tập luyện này có thể có tác động mạnh mẽ lên bản chất xung động của chúng ta. Nó không tiêu hủy được bản chất xung động đó, nhưng nó sẽ tạo dòng chảy và làm giảm bớt cường độ. Khi hấp tấp bốc đồng, chúng ta cần tạo ra sự ổn định và không gian, sao cho không bị mất ổn định bởi những thói quen xung động của mình và không hành động theo chúng một cách thiếu suy nghĩ.
Một mình với tha nhân.
Chúng ta là những thực thể xã hội, chúng ta cô độc nhưng liên quan mật thiết với tha nhân trên cõi đời này. Xã hội loài người đã tiến hóa không chỉ thông qua cạnh tranh và tư lợi mà còn thông qua giúp đỡ, chăm sóc và hợp tác lẫn nhau. Theo Đức Phật, những hậu quả tai hại của các hành động bất thiện xảy ra thông qua bốn nguyên nhân: tham lam, giận dữ, vô minh và sợ hãi. Về vô minh, Ngài có ý muốn nói đến việc người ta đã không hiểu rằng mọi sự vật và hiện tượng đều biến dịch, rằng vạn pháp, kể cả cái tôi của chúng ta, đều do nhân duyên mà sinh khởi và không tồn tại một cách độc lập. Vô minh nằm ở gốc rễ của vô số tàn phá tai hại. Vô minh không chỉ che mờ tâm trí chúng ta, mà còn ngăn không cho tiềm năng sáng tạo của chúng ta xuất hiện. Do vô minh khiến chúng ta chỉ biết nghĩ đến các lợi ích trước mắt, cản trở bất kỳ suy nghĩ nào đến những hậu quả về lâu về dài, vốn có thể dẫn dắt chúng ta tìm ra những giải pháp lâu dài, mang tính xây dựng hơn. Hoang tưởng và vị kỷ kết hợp lại là những thói quen mạnh mẽ trợ lực cho nhau. Chúng không giúp chúng ta biết ngừng lại và suy nghĩ về những cách làm khác. Hoang tưởng và vị kỷ thường hành động trong cuộc sống thường nhật. Đến lúc nào thì bạn biết giảm thiểu sự quan tâm đến bản thân để quan tâm đến những người khác, điều sẽ không chỉ mang đến cái lợi cho chính mình mà còn cho toàn xã hội nữa. Một sự hiểu biết về nhân và quả là yếu tố hết sức quan trọng cho thái độ khôn ngoan, đạo đức và hợp tác.
Nhân và quả.
Giáo thụ Thikala Việt Kinh Sigalovada Sutra là một quyển kinh nói về phẩm cách của một Phật tử tu tại gia, tìm thấy trong tạng thư bằng tiếng Pali. Trong quyển kinh này, Đức Phật đã nhấn mạnh rằng việc dung bồi một thái độ đạo đức đều sẽ có ích cho chính mình và tha nhân cùng lúc, xuất phát từ sự hiểu biết sâu sắc về các duyên khởi và sự kiện rằng mọi hành động đều luôn luôn có những hậu quả. Theo Đức Phật, sống đạo đức là biết quan tâm không chỉ đến phúc lạc tinh thần, mà còn cả phúc lạc vật chất của chính mình. Để rồi, đến phiên nó, phúc lạc tinh thần và vật chất đó sẽ mang đến lợi ích không chỉ cho gia đình mình, mà còn cho toàn xã hội. Đây là những gì Ngài đã nói trong bài kệ này.
Người trí giữ giới luật, sáng như lửa đồi cao. Người tích trữ tài sản, như cử chỉ con ong. Tài sản được chất chồng, như ụ mối đùng cao. Người cư xử như vậy, chất chứa các tài sản vừa đủ để lợi ích cho chính gia đình mình. Tài sản cần chia bốn để kết hợp bạn bè: một phần mình an hưởng, hai phần cho công việc, phần tư phần để dành phòng khó khăn hoạn nạn.
Một thái độ đạo đức đòi hỏi người ta phải gắng sức xử trí các thói quen tiêu cực, những điều dễ dẫn chúng ta đi đến việc làm hại người khác, đồng thời cũng phải dung bồi các hành vi tích cực, những điều sẽ cho phép chúng ta phát triển một xã hội hòa hợp và có tinh thần hợp tác. Đó là lý do tại sao trong kinh Giáo thụ Thikala Việt, Đức Phật đã giảng rất nhiều về các mối quan hệ hỗ trợ, giúp đỡ, cho dù đó là trong gia đình, thị tộc, bạn bè, giữa thầy và trò, giữa người chủ và người làm công. Đức Phật khuyên phải biết hòa nhã, nhưng cũng phải thông minh nhân ái, cũng như công bằng hiếu khách và mạnh mẽ cùng lúc.
Đạo đức hiện đại.
Đạo đức không phải là những phép tắc và quy định mà mọi người phải theo, bởi họ bắt buộc phải vậy vì sợ bị trừng phạt hay bị khai trừ khỏi xã hội. Các giới luật đạo đức là những điểm suy gẫm giúp chúng ta nhìn vào các cấu trúc, thói quen và thái độ có tính chất gây hại cho chính mình, cho tha nhân và thế gian, để chúng ta có thể hóa giải hay ít ra cũng làm cho các ác tập này suy yếu. Theo quan điểm nhà Phật, đạo đức sẽ liên quan đến việc dung bồi lòng tự trọng và việc nghĩ đến người khác ở thân, khẩu và ý. Thái độ đạo đức sẽ làm cho chúng ta nhìn vào động cơ của mình, vào các việc mình làm, các kết quả của chúng có thể hữu hình hay vô hình. Đây là một sự tu tập về nhận thức và trí tuệ.
Lời nói đạo đức.
Nói năng đạo đức khôn ngoan và có tính xây dựng là điều hết sức quan trọng. Lời nói có thể trở thành một vũ khí thao túng hay gây hấn rất mạnh, nhưng cũng có thể gây hại khi bị sử dụng bất cẩn. Người ta bỏ ra rất nhiều thì giờ để ngồi lê đôi mắt, chỉ trích, nói xấu, giễu cợt. Mặc dù dĩ nhiên không phải cuộc trò chuyện nào cũng đều phải có liên quan đến ý nghĩa cuộc sống hay nguồn gốc của vũ trụ, nhưng điều quan trọng là phải mang thái độ đạo đức vào lời nói của mình và phải nhìn thấy khi nó chuyển hướng gián tiếp hay trực tiếp sang chiều phá hoại và gây tổn thương. Ý thức chính là chìa khóa. Tôi đang nói gì? Tại sao tôi nói lời đó? Tôi nói lời đó với ai? Mục tiêu của tôi là gì khi tôi nói như vậy? Chuyện ngồi lê đôi mắt là điều khá phổ biến trong cuộc sống của con người, nhưng khi nó mang tính chất ác tâm, nó có thể gây hại rất lớn, nhất là khi nó tạo ra sự va chạm và được dùng để đốn ngã một người khác. Loại bỏ thói ngồi lê đôi mắt, tâm trí chúng ta cũng sẽ an tịnh hơn, bởi bạn sẽ giảm bớt được thời gian tiêu phí vào việc suy nghĩ theo kiểu chỉ trích người khác. Sống đạo đức là có ý thức và yêu quý những giá trị như không làm hại, nhân từ, trí tuệ và từ ái chẳng hạn, và nỗ lực để những giá trị đó trở nên phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của mình, không chỉ bên trong mỗi con người mà còn cả bên trong các mối quan hệ xã hội nữa.
Hướng dẫn thiền định, những suy gẫm cho một cuộc sống đạo đức.
Bạn đang làm gì cho tâm thức của mình? Tâm thức của bạn đang làm gì cho bạn? Tâm thức của bạn thật quý giá và cho phép bạn có ý thức và sáng suốt. Tôn trọng hoạt động của nó và những gì nó đang làm cho bạn là một điều thật hữu ích. Bạn có thể làm gì để đóng góp cho điều này? Bạn đang làm gì cho cơ thể của mình? Cơ thể của bạn đang làm gì cho bạn? Cơ thể của bạn đang chống đỡ cho bạn, cũng như cho phép bạn hiện hữu. Bạn có thể làm gì để đóng góp cho sức khỏe và hoạt động của nó? Bạn đang làm gì cho gia đình mình? Gia đình bạn đang làm gì cho bạn? Nếu gia đình của bạn đầy tình yêu thương và biết giúp đỡ, bạn có thể tham gia vào việc dung bồi và phát triển tình yêu và sự hỗ trợ này không? Bạn đang làm gì cho bạn bè mình? Bạn bè của bạn đang làm gì cho bạn? Nếu bạn bè đang hiện hữu vì bạn, làm cách nào để bạn có thể hiện hữu vì họ? Bạn đang làm gì cho xã hội của mình? Xã hội đang làm gì cho bạn? Nếu bạn được sinh ra trong một xã hội tương đối ổn định và cởi mở, làm cách nào để bạn có thể giúp đỡ xã hội theo một cách thế sáng tạo? Bạn đang làm gì cho thế gian này? Thế gian này đang làm gì cho bạn? Thế giới này mang đến cho bạn văn hóa và sự kết nối. Những gì bạn có thể làm để giữ gìn văn hóa và phát triển sự kết nối nhiều hơn nữa? Bạn đang làm gì cho trái đất này? Trái đất này đang làm gì cho bạn? Bạn phụ thuộc vào trái đất này để sống. Làm cách nào để bạn có thể đóng góp cho cuộc sống và sức khỏe của trái đất?
11. Con đường sáng tạo. Năm cũ ra đi, ném những ưu sầu lên năm mới. Nhưng mùa xuân mang tươi thắm đến cho muôn vật. Hoa núi cười với những dòng suối ngây thơ. Ong và bướm đều đang hạnh phúc. Và chim chóc cũng như tôm cá thật đáng yêu. Bạn bè đã đến gặp tôi. Niềm vui của họ vẫn dương đến độ từ tối khuya cho đến hừng đông. Tôi vẫn không thể nào ngủ được. Hàn Sơn, thi sĩ Trung Quốc đời Đường. Cuộc sống thường nhật.
Cuộc sống của chúng ta diễn ra trong các làng mạc, thị trấn hay các thành phố lớn, thường là xa cách với những lạc thú của tự nhiên. Chúng ta có thể tham dự vào những cuộc an cư hành thiền ở vùng thôn dã trong kỳ nghỉ cuối tuần, suốt một tuần hay một tháng, nhưng cuộc sống của chúng ta là sự làm việc, quan hệ, giao tế. Trong một cuộc an cư, sự thách đố chính là chấp nhận khoảnh khắc đó như nó đang là và tuân theo thời gian biểu. Trong cuộc sống thường nhật, thách đố chính là không bị lúng túng và mất ổn định bởi sự xô bồ của các ấn tượng, tương tác, thông tin, ý kiến và cảm xúc xoáy tròn bên trong và xung quanh chúng ta. Nếu có thể tìm được sự ổn định và sự thông suốt trong tính chất đa chiều kích của cuộc sống, khi ấy một con đường sáng tạo có thể mở ra cho chúng ta một cách nhìn mới. Trong truyền thống Thiền Tông có bộ tranh Thập Mục Ngưu Đồ, 10 bức tranh chăn trâu mô tả những giai đoạn khác nhau trên con đường thiền. Những hình vẽ này có thể là một tấm bản đồ mô tả quá trình thăng tiến trong việc xử trí một cách sáng tạo các ác tập trong cuộc sống thường nhật. Chủ đề của những bức tranh này là tìm kiếm sự an bình, hài hòa và liễu ngộ. Bản thân các bức tranh ấy kể câu chuyện về một chú mục đồng đi tìm con trâu của mình.
Tìm trâu.
Bức tranh thứ nhất trình bày chú bé đi lạc trong thiên nhiên giữa rừng cây và các con sông, đang giáo giác tìm kiếm con trâu của mình. Bức tranh này thể hiện giai đoạn mà chúng ta không nhận ra mình đang bị mắc kẹt trong các ác tập, những thói quen có hại. Chúng ta giống như một người bị bịt mắt, bước quàng chỗ này chỗ nọ, va vào bàn ghế và lọt xuống những cái hố. Chúng ta đau đớn và gây ra sự đau đớn cho người khác. Chúng ta bất mãn nhưng không biết vấn nạn đó là gì. Chúng ta có thể cảm thấy không thoải mái trong chính bộ dạng của mình. Ở giai đoạn này, chúng ta thường nghĩ rằng vấn nạn đến từ bên ngoài và chúng ta nhìn ra ngoài để tìm kiếm giải pháp, cố gắng làm cho mọi chuyện trở nên êm xuôi và dễ dàng hơn. Ở đây, chúng ta có thể hướng đến các quan hệ để lấp đầy sự trống rỗng, tìm đến những thứ độc hại để làm tê liệt cảm giác đớn đau, tìm đến giải trí để quên lãng, tìm đến sự làm việc để có cảm giác hiện hữu, tìm đến vật chất để mang đến sự thoải mái. Nhưng bất kỳ thứ nào trong số này hay tất cả chúng cộng lại không thể nào làm thỏa mãn chúng ta. Chúng chẳng giải quyết được các vấn nạn cơ bản của sự khổ, thiếu vắng hay xung đột. Chúng không dẫn đến bình an.
Thấy các dấu chân.
Bức tranh thứ hai trình bày chú bé chăn trâu nhìn thấy các dấu chân. Đây là giai đoạn mà chúng ta bắt đầu có được ý niệm mơ hồ rằng các vấn nạn không phải đến từ bên ngoài mà có thể là có liên quan đến bản thân chúng ta lẫn phương cách chúng ta xử sự và sử dụng tâm thức của mình. Chúng ta bắt đầu ít bị che mờ bởi chính các thói quen của mình, bắt đầu nhận ra những gì chúng ta đang suy nghĩ không nhất thiết là đúng. Bởi vì chúng ta suy nghĩ về một điều gì đó hay muốn một điều gì đó theo một cách nào đó, không có nghĩa là điều ấy sẽ xảy ra theo cách chúng ta muốn nó xảy ra. Chúng ta xoay quanh mọi thứ và lầm lẫn cho rằng mọi thứ đang xoay quanh chúng ta. Chúng ta bắt đầu trở nên mới mẻ hơn trong cuộc sống và bớt trừu tượng hơn. Chúng ta nhìn thấy những duyên khởi, căn nguyên và các hậu quả. Chúng ta bắt đầu khao khát những giá trị nào đó cho chính mình cũng như cho người khác. Xét về mặt thiền định, đây là giai đoạn chúng ta gặp gỡ những dấu tích của tâm linh, những dấu tích đang chạm vào chúng ta. Chúng ta nhìn thấy nó như một chiều kích còn thiếu trong cuộc sống của mình. Chúng ta có thể thấy rằng mình đã bị mắc kẹt trong những thói quen suy nghĩ và cảm nhận và không thể làm biến đổi chúng chỉ bằng vào ước muốn.
Thấy đâu?
Trong bức tranh thứ ba, chú bé có thể nhìn thấy con trâu thấp thoáng giữa tán lá. Cuối cùng, chú nhìn thấy con trâu và biết rằng nó ở ngay trước mắt. Đây là lúc mà chúng ta bắt đầu nhìn thấy hết sức rõ ràng vấn nạn là gì và thoáng bắt gặp được giải pháp. Chúng ta thấy rằng các thói quen khó khăn của tinh thần, thể xác và tình cảm dấy sinh dựa trên những điều kiện nào đó. Đôi khi chúng đang ở đó, đôi khi không. Đôi khi chúng ta an bình và hạnh phúc, và đôi khi chúng ta vướng vào những tình trạng khủng hoảng khi không nhận ra chính mình. Xét về mặt thiền định, đây là lúc bạn đang tìm kiếm một phương pháp, một con đường mà bạn có thể sử dụng. Điều quan trọng là bất kỳ phương pháp nào bạn chọn đều tương ứng với những gì bạn khao khát, rằng điều đó có ý nghĩa, rằng bạn có thể làm việc đó một cách tương đối dễ dàng, rằng nó không đi ngược lại những giá trị cơ bản về đạo đức, trí tuệ, lòng từ bi và không gây hại. Điều quan trọng là con đường bạn đang dấn thân vào có tính chất cởi mở, cũng như không mang tính giáo điều, hay ít nhất cũng không quá giáo điều, rằng bạn không cảm thấy bị lệ thuộc, rằng bạn có thể giữ sự phán đoán riêng của mình và không bị yêu cầu phải từ bỏ nó, rằng phương pháp bạn sử dụng giúp bạn ổn định cũng như cởi mở hơn, và sau hết là nó khả thi.
Bắt trâu.
Bức tranh thứ tư là bức tranh mạnh mẽ nhất trong toàn bộ 10 bức tranh. Chú bé chăn trâu đã xoay sở để bắt con trâu bằng sợi thừng, nhưng con trâu không muốn bị bắt. Nó chạy và giằng kéo qua lại. Chú bé phải ghì chặt sợi thừng. Điều này tượng trưng cho giai đoạn mà bạn quyết định làm điều gì đó với các thói quen của mình. Bạn sẽ câu thúc cái tôi và quyết định không sân si, đố kỵ hoặc lo âu. Nhưng bạn nhận ra chỉ suy nghĩ để không đi theo các thói quen cũ có hại là vẫn chưa đủ. Bạn phải phát triển sức mạnh sáng tạo của riêng mình để đối trị với sức mạnh của các thói quen vốn đã được dung bồi trong cả một thời gian dài. Do vậy, đây là một cuộc vật lộn. Các thói quen kéo bạn đi, nhưng bạn bắt đầu cưỡng lại, và ở giai đoạn này, bạn có thể cảm thấy giống như trong một chiến trường. Việc nhượng bộ thì quyến rũ hơn và rất dễ dàng. Nhưng bạn biết những hậu quả đớn đau của việc sa vào những cách xử sự như vậy. Do đó, bạn trụ vững trong chủ ý của mình và cưỡng lại bằng tất cả sức lực. Ở giai đoạn này, thiền là một công cụ bắt đầu giúp bạn biến đổi mối quan hệ với các cấu trúc cũ, qua việc an định cũng như giúp bạn thấy chúng một cách rõ ràng hơn. Xét về mặt thiền định, đây là khoảnh khắc mà bởi đã tìm được con đường thiền, chúng ta thật sự tự mình làm được điều ấy. Chúng ta ngồi yên, cố gắng tập trung và tra vấn, và thấy rằng việc này quả rất khó khăn. Chúng ta vừa mới cố gắng tập trung, thì tâm trí đã lại bỏ đi lang thang. Mỗi lần chúng ta tập trung được tâm trí, chỉ không quá một vài giây, nếu không bị mất hút trong những suy nghĩ, chúng ta bắt đầu cảm thấy thẫn thờ và buồn ngủ. Nếu không cảm thấy uể oải, chúng ta lại có những đau nhức ở cơ thể. Nó có vẻ như một nhiệm vụ bất khả thi, chỉ ngồi yên và ý thức đến khoảnh khắc ấy như nó đang là. Tuy nhiên, nếu đứng vững được, tiếp tục cố gắng cũng như xoay sở để ngồi yên và thiền định, chúng ta có thể bắt đầu cảm thấy hiệu quả của nỗ lực đó. Thiền nuôi dưỡng toàn thể hiện hữu của chúng ta. Chúng ta cảm thấy tĩnh lặng hơn và bắt đầu nhìn thấy một cách rõ ràng hơn cơ chế của các thói quen gây khổ đau.
Chăn trâu.
Trong bức tranh thứ 5, chú bé tay vẫn còn cầm sợi thừng nhưng thả lỏng và cùng với con trâu bước đi. Chẳng có sự căng thẳng nào nữa. Chúng ta có thể nhìn thẳng vào các thói quen và biết chúng theo những gì chúng đang là. Chúng ta chẳng còn khuếch đại chúng. Chúng tồn tại và chúng ta thừa nhận mình có những xu hướng cũng như tính cách nào đó đang tương tác với các điều kiện ở bên ngoài. Chúng ta có thể chấp nhận điều này cũng như các duyên khởi mình gặp. Sự chấp nhận và hiểu biết sâu sắc đó làm cho các thói quen trở nên bình thường hơn và dễ ứng phó. Đây là giai đoạn mà sức mạnh của các thói quen đã tiêu tan và chúng ta có thể quan hệ với chúng theo phương cách bình thường. Đây không còn là trận chiến nữa. Nhưng dù sao, vẫn chỉ mới là những ngày đầu, cho nên bạn phải cẩn thận. Đây là lý do vì sao chú bé chăn trâu vẫn còn cầm sợi thừng. Sức mạnh của chúng ta vẫn chưa hoàn toàn vững vàng. Bạn có thể dễ dàng quay trở lại con đường cũ. Do đó, bạn vẫn còn phải chú ý, cũng như sẵn sàng phản ứng nhanh chóng và kềm giữ con trâu nếu nó cố gắng bỏ chạy lần nữa. Đây là lúc bạn có thể bất ngờ bị quyến rũ bởi các thói quen cũ sau một thời gian yên lặng. Với sự quan sát sáng tạo, bạn có thể hiểu rõ xu hướng ấy và ngăn không cho thói quen tạo được chỗ đứng. Bạn có những công cụ có thể sử dụng: sự nhẫn nại, kiên định, nhân ái, bao dung và khéo léo. Thay vì rơi vào những nề nếp cũ, bạn biết một điều khác là có thể và do vậy bạn thực hiện điều khác ấy. Xét về mặt thiền định, chúng ta trở nên quen thuộc với kỹ thuật này. Tâm thức trở nên mềm mỏng hơn, thân thể trở nên thoải mái hơn và trái tim bắt đầu mở rộng đón nhận. Thiền không còn là một hoạt động lạ lẫm và ngoại lai nữa. Chúng ta có thể thực hiện nó đều đặn một cách thân thiết trong cuộc sống thường nhật. Thỉnh thoảng chúng ta bắt gặp một số trở ngại, sự bất an hay mệt mỏi nào đó, nhưng chúng ta có thể khéo léo xử lý chúng khi chúng đến. Chúng không lấn át chúng ta bởi vì lòng tin và khả năng của chúng ta đã trở nên chắc chắn hơn.
Cởi trâu về nhà.
Bức tranh thứ 6 là bức tranh của hoan hỷ và ung dung. Chú bé ngồi vắt vẻo trên lưng trâu và thổi sáo. Điều này cho thấy khi thoát khỏi những cấu trúc của mình, bạn bắt đầu trở nên vui vẻ và sáng tạo. Ở giai đoạn này, bạn nhận ra việc bị mắc kẹt trong các cấu trúc thói quen không chỉ gây đau khổ mà còn gây cản trở cho hỷ lạc và sức sáng tạo. qua việc giải thoát khỏi các thói quen gây hạn chế, cả một thế giới khả năng đang bày ra trước mắt bạn. Bạn có thể bắt đầu đi theo thiên hướng sáng tạo của mình. Bạn có thể cảm thấy ham muốn lành mạnh là tạo ra điều gì đó từ chỗ không có gì, nhằm có được niềm vui là sáng tạo, chỉ để sáng tạo mà thôi, không phải để trưng bày, mà là thể hiện chính mình bằng bất cứ chất liệu gì bạn cảm thấy thích, cho dù đó là lời nói, màu sắc hay âm thanh. Qua việc buông bỏ các thói quen, tiềm năng sáng tạo của bạn được giải phóng. Ở giai đoạn thứ 6, thiền định trở nên dễ dàng hơn, có một dòng ý thức và chú tâm, ít có sự bám chấp, nên các suy nghĩ, cảm nhận và cảm nghĩ đến và đi một cách thoải mái. Có sự ổn định sâu sắc, nhưng cũng có một sự nhẹ nhàng thoải mái trong toàn thể hiện hữu. Bạn không phải nghĩ đến chuyện hành thiền nữa, tự nó diễn ra. Bạn bớt khắt khe với bản thân. Bạn nhìn thấy nhiều điều thú vị hơn trong cuộc sống đang tự nhiên bày ra trước mắt. Người khác cũng có thể chia sẻ và hưởng lợi từ sự nhẹ nhàng và thoải mái này của bạn.
Quên trâu còn người.
Trong bức tranh thứ 7, trâu đã biến mất, còn chú bé thì ngồi yên lặng ngắm trăng. Một khi thoát khỏi các thói quen tạo ra cũng như khuếch đại sự khổ, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên bình thường theo một phương cách tốt đẹp. Mỗi khoảnh khắc đều hiển lộ trước mắt chúng ta sự phong phú và tinh tế của nó. Qua việc buông bỏ sợ hãi và lo âu, chúng ta trở nên hiện hữu một cách trọn vẹn hơn. Chúng ta an lạc với những điều bình thường của việc nghe, thấy, ngửi, nếm, suy nghĩ và hiện hữu. Chúng ta hít thở, và điều kỳ diệu là chúng ta có thể làm được điều đó. Chúng ta hưởng thụ việc ngồi yên lặng mà chẳng có bất cứ chuyện gì để làm. Chúng ta nhận ra cái đẹp của việc đang sống, của việc có thể ngồi đó thưởng ngoạn ánh trăng. Xét về mặt thiền định ở mức độ này, chúng ta hiểu rằng chẳng có gì khác biệt giữa thiền định và cuộc sống. Mọi việc làm đều có thể trở thành một hành vi của thiền. Chúng ta có thể mang ý thức thiền vào bất cứ điều gì mình đang làm. Làm việc, nghỉ ngơi, lắng nghe hoặc giao tiếp. Sự ý thức một cách sáng tạo chính là một việc làm tự nhiên. Chúng ta không phải ép buộc bản thân mình ý thức. Tự nó xảy ra, và điều này làm phong phú cho cuộc sống và các mối quan hệ của chúng ta.
Quên cả người lẫn trâu.
Trong bức tranh thứ 8, chỉ có một vòng tròn trống trơn. Cả cậu bé lẫn con trâu đều biến mất. Một khi gốc rễ của thói quen đã tiêu tan, cuộc sống của bạn trở nên giản dị. Các thói quen mang sự phức tạp vào cuộc đời bạn. Trước đây, bất kỳ sự cố hay va chạm nhỏ nào cũng có thể bị biến thành một khó khăn khổng lồ tồn tại suốt nhiều ngày. Trước đây, mọi chuyện đều quá quan trọng. Giờ đây, những gì vốn trở thành yếu tố kích khởi những thói quen gây khổ đau của bạn đều không còn vị thế hoạt động nữa. Nó giống như một con sông đang chảy vào biển. Chẳng có những gợn sóng đặc biệt nào hết. Chỉ là một sự nối tiếp liên tục của nước. Theo cùng một cách thế như vậy, trong một cuộc sống đã thoát khỏi những thói quen, có một sự tương tục của các hành động và cuộc sống hòa lẫn vào nhau, được thúc đẩy bởi những phản ứng sáng tạo. Hành động và phản ứng đến từ một nơi rộng thoáng, vững chắc và cởi mở, và quay trở về một nơi rộng thoáng, vững chắc và cởi mở. Chẳng có gì là không bình thường cả. Bạn đã nhận ra rằng chẳng có nơi nào để các thói quen hiện hữu và chẳng có thực chất nào dành cho các thói quen, chỉ có những hiện tượng tạm thời mà thôi. Khi sự bám chấp ra đi, chẳng có chỗ nào dành cho sự bấu víu. Đây là những gì thật đáng kể. Các thói quen có vẻ rất mạnh và toàn năng, nhưng thật ra chúng không phải vậy. Chúng đã bị tháo ngòi nổ. Ở giai đoạn này, bạn thấy và trải nghiệm rằng mọi sự không cố định, hạn chế và cứng nhắc như đã nghĩ. Có sự linh hoạt, mềm dẻo và khả năng cơ động nhiều hơn bạn nghĩ. Cuộc sống của bạn trở thành một chuyện kể mà bạn có thể tạo ra. Cái nhìn của chính bạn hay cái nhìn của người khác không làm bạn cứng động lại. Mới đây tôi đọc quyển White on Black, trắng trên đen của tác giả Ruben Caletro. Đây là câu chuyện của đời ông dưới dạng đoạn văn. Nó thật buồn, mộc mạc và đầy cảm hứng. Ông chào đời với chứng liệt não, không thể đi lại được và đã bị bỏ vào cô nhi viện. Bà mẹ của ông được nói rằng ông đã chết. Tình trạng của ông thật khủng khiếp. Những người chăm lo cho ông thường nói ông rằng ông là kẻ vô dụng, một gánh nặng cho xã hội và tốt nhất là nên chết quách đi. Nhưng ông cực kỳ thông minh và sáng tạo. Ông đã sống sót. Sự sống sót của ông với tư cách một con người toàn vẹn, nhân ái, sáng tạo, có óc hài hước trong môi trường như vậy, quả là một phép màu, hoàn toàn là do sức mạnh của ý thức và sự quan sát của ông. Điều cứu mạng cho ông chính là ông đã không đồng nhất mình với những hạn chế về mặt thân thể hay với hình ảnh đã bị cắt tỉa mà người khác có về ông. Ông không cản trở tiềm năng sáng tạo của mình. Tiềm năng này đã ở bên trong ông, chống đỡ cho ông và giúp ông sáng tạo ngay giữa những thử thách.
Về lại cội nguồn.
Bức tranh thứ 9 tượng trưng cho thiên nhiên. Nó được vẽ đầy cây cối và cỏ hoa. Nó giống như bức tranh thứ nhất, nhưng chẳng có sự lay động hay căng thẳng nào. Giờ đây, sức mạnh của các cấu trúc và các phản ứng theo thói quen đã biến mất. Chúng ta không còn vị kỷ và kích động nữa, cho nên có thể gặp gỡ thiên nhiên theo một cách khác và do đó cảm nhận những nối kết sâu sắc của chúng ta với nó. Sự ý thức về thiên nhiên cho phép chúng ta kết nối lại với tiểu vũ trụ, một con côn trùng nhỏ bé, những giọt sương trên cánh hoa và đại vũ trụ, trái đất, các vì sao cùng một lúc. Việc quan sát thiên nhiên giúp chúng ta trải nghiệm chính mình. Sự kết nối với thiên nhiên có sức mạnh chữa lành những cảm xúc theo thói quen là sự cô đơn và tách biệt, cũng như cho phép chúng ta cảm thấy đang sống cùng với toàn thể cuộc đời. Các tài nguyên và vẻ đẹp của thiên nhiên có thể nuôi dưỡng chúng ta nếu chúng ta thừa nhận chúng và cho phép chúng chạm vào mình. Như cô Trisei đã viết, tiếng chim hót, âm điệu của côn trùng, tất cả đều là những phương tiện để chuyển tải chân lý đến tâm thức. Trong hoa và cỏ, chúng ta nhìn thấy thông điệp của đạo, bậc trí giả, tâm tịnh khiết, trái tim mở rộng và bình thản sẽ tìm thấy mọi thứ đang nuôi dưỡng mình. Do tách mình ra khỏi thiên nhiên mà chúng ta lạc lối. Khi lắng nghe tiếng chim hót và âm điệu của côn trùng, chúng ta quay trở về với hiện tại, về với sự trải nghiệm này, với khoảnh khắc này, chúng ta trở thành một phần của cuộc sống và được nuôi dưỡng bởi nó. Phần nhỏ bé nhất của thiên nhiên cũng có thể mang đến một lời thuyết pháp vĩ đại nếu chúng ta biết chú ý và gặp gỡ nó như nó đang thị hiện.
Thõng tay vào chợ.
Trong bức tranh cuối cùng, chú bé xuất hiện trở lại và đi cùng với một người khác. Hình ảnh này cho chúng ta thấy, một khi đã thoát khỏi các thói quen, trái tim của chúng ta rộng mở và chúng ta trở nên sẵn lòng hơn với tha nhân. Khi chúng ta bị mắc kẹt trong những thói quen khổ sở, thật khó mà nhìn thấy tha nhân một cách rõ ràng và bằng tấm lòng từ ái. Chúng ta quá sợ sệt, lo âu và vị kỷ. Khi thức tỉnh khỏi dòng cương tỏa của những ác tập, chúng ta nhìn thấy và sẵn lòng với tha nhân theo một cách thế đầy sáng tạo. Thiền không biến chúng ta thành những người máy. Trái lại, nó làm thị hiện những phần mới mẻ trong cái tôi của chúng ta. Những phần có thể phát triển và diễn đạt một cách sáng tạo vì lợi ích của những người chúng ta gặp gỡ. Không sống ích kỷ có nghĩa là gì? Có lòng từ ái và hiểu biết tha nhân nghĩa là gì? Mỗi người chúng ta có thể tìm ra con đường riêng của mình để gặp gỡ và mang đến lợi ích cho tha nhân. Chúng ta không cần rập khuôn theo người khác, chúng ta chỉ cần rộng mở để đón nhận những khả năng riêng của mình, đón nhận thế giới chúng ta đang ở và đón nhận những người chúng ta gặp.
Một quá trình xoắn ốc.
Khi nhìn vào 10 giai đoạn này, chúng ta phải cẩn thận không nghĩ về chúng theo kiểu tuyến tính và theo kiểu xảy ra dần dần, hết cái này đến cái khác, trải suốt một đời. Cả 10 giai đoạn này có thể xảy ra trong vòng một ngày, nhưng trong thực tế, quá trình này giống hình xoáy trôn ốc. Chúng ta đi theo vòng tròn và lên cao từng vòng. Chúng ta có thể thấy mình đang quay lại với các giai đoạn đầu, nhưng theo một cách thế khác và hoàn cảnh khác. Chúng ta phải đào sâu thêm trải nghiệm và hiểu biết về mỗi giai đoạn khi gặp lại chúng. Chúng ta sẽ vẫn có những dấu vết của thói quen để thấy và hóa giải, nhưng chúng ta sẽ khám phá nhiều phương cách hơn để phát triển sự kiên định và rộng mở. Không có điểm cuối đối với sự phát triển trí tuệ, tâm từ bi và óc sáng tạo. Con đường sáng tạo là vô tận. Điều quan trọng không phải là điểm cuối, mà chính là việc bước đi trên con đường đó. Chính sự sẵn sàng làm việc với cái tôi của mình và với tha nhân và lòng tin chúng ta đang có vào sự kiện rằng chúng ta có thể bước đi cũng như hành tập trên con đường này và thụ hưởng các lợi ích từ những thành quả của nó.